sao của mình làm cho hơi nhẹ được lại. Làm như vậy thì nó mất tự nhiên rồi, hơi thở của mình nó điều chỉnh theo cái nhu cầu của cơ thể của mình. Mình sửa theo ý của mình thì mình làm một lát nó rất mạnh. Tâm còn thoải mái nữa rồi, thân rất mệt, tâm không thoải mái. Vì vậy, hành giả nhớ đừng quan sát hơi thở như nó là. Nói dài, biết dài, ngăn mình.
Thì tu trong sinh hoạt hàng ngày có cái vấn đề là tu trong khi nói rất là khó. Bởi vì chúng ta ít khi mà chánh niệm trong khi nói. Khi nói thì mình hay bị cuốn hút theo cái câu chuyện bên ngoài. Vì vậy đôi khi mình rất là háo hức. Mình nói mà đôi khi người ta không muốn nghe mình cứ việc nói à. Người ta có mấy cái câu nói dài, nói dở, nói miết à. Không ai muốn nghe nữa mà cứ việc nói hoài. Đây có một bài pháp liên quan tới bài chánh niệm về nói. Chánh niệm trong khi nói sư mục có một vị sư cô trình. Và sư thấy cái lời mà trình nó rất là chính xác. Muốn chia sẻ với các bạn. Thưa thiền sư, một đôi khi con thấy được tác ý muốn nói chuyện với một người nào. Nói chuyện bình thường thì không sao cả. Con có thể quan sát tâm, ghi nhận được cảm giác trên mặt và giọng nói của mình. Những cái mà mình có thể quan sát được khi mà nói chuyện bình thường thôi. Quan sát cái tâm, xem tâm mình có háo hức muốn nói không. Rồi khi mà ta nói, mình nói cái chi mà người ta phản bác, mình có bực bội không, khó chịu không. Đây là những cái cách thức mà mình có thể quan sát cái tâm trong khi mà mình nói. Tuy nhiên nếu là chuyện vui, những lời khen tặng hay nói về chính mình con, tức là nói về chính mình, tâm con thấy rất là hoan hỷ, cảm thọ sung sướng và dòng nói nhanh hơn, tim đập mạnh, mặt căng phồng. Đây là những cái cảm giác mà cái sư cô này cảm nhận được khi mà cô nói về chính cô, hay là có ai mà khen tặng tán dương cô thì cô thấy những cái cảm giác như là sung sướng, thấy mình nói nhanh hơn, thấy tim đập mạnh, thấy cái mặt nó căng phồng. Và cứ thế, nếu người ta cứ tiếp tục khen sẽ cho con thêm sức mạnh để tiếp tục câu chuyện. Tuy nhiên nếu chẳng may có ai đó không đồng ý với những gì con nói, bây giờ chuyện nó hoàn toàn là khác. Tâm bây giờ rất khó chịu, mặt xề xuống như bánh bao chiều. Bánh bao chiều là sư thêm á, cái cô này cô nói mặt xề thôi. Mặt xề xuống, nóng bừng, trán nhăn lại, và giọng nói bây giờ thay đổi, không còn vui vẻ nữa. Đó. Anh chị em nghe mấy cái này thì thử qua thử mình có quan sát được không ha? Khi mà người ta phản bác là người ta nói cái gì mà mình không ưa đó, thì cô này cô nói rằng bây giờ tâm khó chịu cái lắm. Mặt nó không còn bình thường nữa, nó sề xuống, nóng, trán nhăn, giọng nói thay đổi, không còn vui vẻ nữa. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng nếu chúng ta sống không có tỉnh thức thì thế giới bên ngoài là đạo diễn và chúng ta là những diễn viên khóc cười theo lệnh của nó. Nhưng nếu mình sống có tỉnh giác thì cái vấn đề nó không có như vậy nữa, mà là hoàn toàn trái ngược lại. Thiền sư nói nhận xét vậy đúng lắm. Sư nói ít ra là mình thấy được những cái gì mà nó xảy ra trong khi mà mình nói. Thiếu chánh niệm, thiếu trí tuệ, thiền sư nói tiếp, đối tượng bên ngoài rất dễ tác động tới tâm, làm cho tâm chúng ta phản ứng với phiền não. Chúng ta hoàn toàn mất hết tự do, buồn vui khóc cười theo ý của nó. Người là thế gian, họ muốn mình khóc là mình khóc, muốn mình cười là mình cười. Họ chỉ cần tới, họ chỉ nói vài câu mà họ biết mình không thích là thế nào là mình cũng buồn, mình cũng bực, mình cũng phản ứng. Ngược lại tới ta khen, dù cái sự thật cũng phải như vậy là mình sung sướng, đó thì là mình khóc cười với thế gian đó. Nghĩa là họ làm, họ muốn, họ điều khiển mình như thế nào thì mình làm theo ý của họ. Người có tu, có chánh niệm, có trí tuệ cũng sẽ có được sự tự do. Tự do đó là không để cho câu chuyện bên ngoài tác động tới tâm. Và điều này nó đòi hỏi công phu tu tập. Nói nghe dễ phải không? Nhưng mà không phải là chuyện dễ làm đâu. Bởi vì mình quen rồi, quen bị thế gian bên ngoài tác động rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình có lực, cái sự tự do, mình làm chủ nên mình là mình khó. Mình thấy, cảm thấy là rất là khó làm. Sư cô trình tiếp, con thấy khi nhìn ai, mình rất dễ bị đối tượng làm cho tâm của mình suy nghĩ về họ. Như khi con nhìn hình của Hòa Thượng Sửu Minh, thực sự thấy hình Ngài mà tâm bên trong suy nghĩ những gì được nghe về Ngài. Hoặc nhìn người bạn, tâm nhớ lại câu chuyện buồn của cô này, làm cho tâm buồn theo, nên rất khó giữ chánh niệm lúc nhìn. Cô này, sư cô trình về vấn đề nói, thì cô thấy rõ ràng là hệ mình không sống tỉnh thức thì là mình buồn vui khóc cười theo ý của thế gian. Mà bây giờ trong khi mình nhìn cũng vậy, một ngày mình nhìn không biết bao nhiêu lần, mình muốn lấy cái chi mình phải nhìn hết mà mình không bao giờ để ý. Và thường thường là mình nhìn ai, mình nhìn người nào là mình nhìn theo cái quan kiến của mình trong này. Ví dụ như khi nhìn hình của Hòa Thượng Sửu Minh thì con cảm nghe rất là kính Ngài, là bởi vì con đã nghe rất là nhiều câu chuyện liên quan tới Ngài. Đây là một vị sư mà giới đức trong sạch rồi, vân vân và vân vân. Và nếu mà con nhìn tới bàn của con thì thay vì con nhìn một cách bình thường thì con nhìn bởi vì con đã nghe những câu chuyện buồn của cô này rồi. Và khi mà nhìn cô, nghĩ tới những cái câu chuyện buồn, những cái khổ đau mà cô đã trải nghiệm trong cuộc sống, con cũng thấy buồn theo nữa. Thường sư trả lời, hành giả hãy nhìn nhưng tâm bên trong suy nghĩ hay nhớ lại câu chuyện về đối tượng đang thấy. Tâm nhìn nhưng đồng thời cũng có tâm nhớ hồi tưởng. Có hai chuyện xảy ra khi chúng ta nhìn. Thứ nhất, thấy đối tượng và tâm hồi tưởng, nhớ lại những gì đã nghe về đối tượng hay được đối tượng chính miệng nói ra. Nhưng nếu không gặp, không thấy, câu chuyện sẽ bị lãng quên. Một cách khác là nếu câu chuyện xảy ra mà hành giả kinh nghiệm với đối tượng làm cho tâm quá sức chấn động, tham hay sân xảy ra, lần sau khi tâm bực bội khó chịu thì những chuyện sẽ trào ra cho dù mình thấy đối tượng hay không. Nói cách khác, tâm bây giờ đang buồn, đang khổ là điều kiện tốt cho những ký ức đau khổ trong quá khứ quay trở lại. Cách thứ nhất là khi mình nhìn đối tượng, mình nhớ lại những gì đã nghe về họ hay những gì mà họ kể cho mình. Nếu mà mình không gặp thì thôi. Mình ghét ai, mình thấy mặt họ thì như mình bực bội. Bực bội là bởi vì thấy người ta. Còn mà nếu mà mình không có tới chùa, mình không có tới thiền viện là mình không có cơ hội gặp gỡ họ, thôi câu chuyện quên. Ngược lại, nếu câu chuyện xảy ra mà hành giả kinh nghiệm với đối tượng làm cho tâm quá sức chấn động, làm cho tâm quá sức đau khổ, lần sau khi tâm bực bội khó chịu thì những chuyện sẽ trào ra cho dù bạn có thấy đối tượng hay không. Điều này có nghĩa là cái oan trái nó nằm dưới trong tâm dữ lắm mà. Thỉnh thoảng nó nhớ tại là nội điên, mặc dù người ta không có trước mặt mình. Nói cách khác, tâm bây giờ đang buồn, đang khổ là điều kiện tốt để cho những ký ức đau khổ trong quá khứ quay trở lại. Như vậy, một cái trạng thái tâm buồn, tâm khổ, cái tâm nó trầm cảm là bạn cẩn thận đấy ngay. Vì ông dặn, ông nói rằng hệ mà cái tâm này mà nó có mặt là những cái câu chuyện buồn khổ nó sẽ là có cơ hội nó phát sanh lên. Khi tâm mình buồn, tâm mình khổ, tâm mình không vui á, thì mình ưa suy nghĩ những cái chuyện buồn, chuyện khổ. Và nếu mà tâm mình nó cứ buồn, cứ khổ hoài, bởi vì mình cái tâm mình cứ phiền não hoài, thì khi nào tâm mà phiền não thì nó ưa nghĩ tới chuyện buồn khổ. Hệ mà giữ tâm phiền não hoài thì buồn khổ hoài là vậy đấy. Vì vậy thật ra là mình buồn khổ không phải người khác, mà mình buồn khổ do tại tâm của mình. Bây giờ có một cái bài pháp khác cũng liên quan tới vấn đề nói, đó là nói dối. Người nói láo và người uống rượu đều phạm giới, nhưng thưa thiền sư, người nào gây nhiều ác nghiệp hơn? Đây là câu hỏi bình thường thôi, không có liên quan chi tới vấn đề thiền tập, nhưng mà cái câu hỏi tới nó sẽ có. Không thể nói là cái nào tạo nghiệp nhiều hơn, tùy thuộc vào tác ý của người này có mạnh hay không. Thưa thầy, con thấy một người dối trá sẽ sẵn sàng để làm những điều bất thiện. Bất thiện khác đó. Nói dối mà. Thường sư nói không hoàn toàn đúng, vì một người say sưa mất trí cũng sẽ sẵn sàng tạo thêm những ác nghiệp khác nữa. Có những người biết nói láo là phạm giới, nhưng khi gặp chuyện cũng dối trá. Biết là phạm giới, người này không dám nói dối nhiều, hay buộc lòng mới nói một vài cái mà thôi. Tác ý không mạnh sẽ không phạm tội nặng. Cô này cô nói hiệp mà cái người mà nói dối là người đó sẵn sàng làm cái việc ác khác.
Thiền sư nói cũng chưa chắc nữa.
Có nhiều người đó họ biết là nói dối là phạm tội, là phạm giới rồi, thành ra họ cực chừng đạo thôi, phải nói thôi. Vì cái hoàn cảnh nó bất đắc dĩ quá, không nói thì nhiều cái chuyện phiền não nó sẽ xảy ra nữa. Do đó sẵn nó nói đài ngay cho rồi, cho yên cho rồi. Không dám nói dối nhiều, hãy buộc lòng mới làm điều đó mà thôi. Tác ý không mạnh sẽ không phạm tội nặng. Một trong bốn tội nặng mà một vị tỳ khưu phạm sẽ mất tư cách của một vị tỳ khưu, đó là khoe pháp cao nhân, khoe mình đắc đạo đắc quả, đắc các tầng thiện. Chứ phạm giới uống rượu thì không nặng bằng. Thì sư nói, quý vị thấy nói dối cũng là nặng ghê lắm đó. Một vị sư mà nói mình chứng đắc cái gì mà thật ra mình có là bất cộng trụ đấy. Tức là một trong cái bốn cái điều mà phạm mà rất là nặng, mất cái tư cách của một vị tỳ khưu. Tuy nhiên một người say rượu, tâm rất si mê, có thể sát sanh, có thể trộm cắp, tà hành, nói dối, không so sánh được vì quả trụ hoàn toàn khác nhau. Thưa thiền sư, có những cái trường hợp mình phải nói dối vì lợi ích cho mình hay cho người khác, nói dối như vậy có tội hay không? Đây là cái câu mà ta thường rất hỏi rất là nhiều liên quan tới vấn đề nói dối. Trả lời nói dối là không đúng rồi. Bên ngoài có vẻ như chuyện dối trá đem đến sự lợi lạc, nhưng khi mình nói dối với ai, quả trả lại người ta sẽ không chân thật với mình, và đây là luật nhân quả. Vì vậy không thể bảo rằng có lợi ích được, nhất là cho người nói. Thì quý vị thấy đây là nói về phương diện mà thiền tập cái này. Khi mà cái câu chuyện không đúng mà mình nói rồi thì cái tâm mình nó rất là khó chịu. Sư kể quý vị nghe một cái câu chuyện vừa mới xảy ra không lâu trước khi mà sư đi về Việt Nam. Ok, ngoại sư nói rằng là thưa sư, sư nói cho con biết thử là mẹ và con đó thì là nó tương quan như thế nào về vấn đề mà nhân quả nghiệp báo. Sư nói có hết á. Người mẹ mà mình mà làm sinh mình làm con của ai là cái nghiệp mình nó chọn cho mình đây. Mình và cái cha bậc cha mẹ là mình tới mình cái con đứa con của mình là cái cơ hội để mà nó làm phước cho mình, nó trả lại những cái quả tốt, hay là nó là mình trả những cái nghiệp với nó đó. Hôm nay mới nói tiếp là bây giờ con gái của con á nó mang thai được 4 tháng rồi. Vừa ngày cách đây mấy bữa nó đi xét nghiệm thì người ta khám phá rằng là phía sau đầu của đứa bé đó, thai nhi đó, nó có một cái vết đỏ. Và bác sĩ là chiếu vào đó coi đó là cái gì thì người ta khám phá rằng là cái sọ chỗ đó nó nứt, vì vậy máu ở trong nó tươm ra. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, cái đứa nhỏ này mà nếu nó đi ra đó, sinh nó ra đó, nó sẽ bị Down syndrome. Down syndrome là hồi chứng về Down đó, tức là cái đứa bé này nó không kiểm soát được. Đó, quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó lật lật tay chân nó không kiểm soát được, nó nứt miếng là hay chạy ra, là hai chuyện. Thứ ba nữa, nó sẽ có vấn đề về tim mạch, nghĩa là có thể là cái trái tim của nó không được hoàn toàn, nó đi ngược đi được xuôi làm sao đó không biết. Như vậy đây là ba cái vấn đề rất là quan trọng, và bác sĩ gia đình khuyên đi tới gặp một cái bác sĩ chuyên môn về phụ khoa và qua thử ý kiến cho họ nói như thế nào. Thì cô này cô đi tới, có cái cô con gái đi tới và người ta nói nên phá thai. Bây giờ họa sư nên hay không nên, mình hay chết không? Mình cái là mình đi giết người ta rồi phải không? Nó gây cấn cho phải. Sư bây giờ sư đánh giặc hoàng, sư nói thôi bây giờ đó ở bên Mỹ đang có một cái gọi là mình đi hoại một cái vị thứ hai, vì cái bác sĩ gia đình là không có thẩm quyền quá rồi, nhưng mà bác sĩ phụ khoa là có quyền rồi nè. Bây giờ mình đi hoại second opinion, tức là cái ý kiến thứ hai, ý kiến thứ gì, ý kiến khác của một vị mà cũng chuyên môn khác. Trả lời là cũng phải giết nó thôi, phải đem nó ra thôi. Đó, bây giờ làm sao đây, mình nói sao? Trong tâm của sư suy nghĩ rất là khổ. Mình là có một đứa con như vậy mình rất là khổ, phải vậy không? Đó. Chết sống không biết như thế nào mà bây giờ phải quyết định giết nó. Thì cái cô con đó cô buồn, cô khổ kinh khủng lắm. Thì sư mới nói rằng là thôi thì bây giờ đó tất cả mọi người đều đồng ý như thế này, đều hết trơn á, thì bây giờ con quyết định đi. Con cảm nghe như thế nào? Thì nó con cũng sợ quá, con cũng muốn nó đi ra.
Bởi vì bác sĩ nói rằng là để nó có thể chết ở trong bụng mẹ và nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của người mẹ. Sư muốn nói cho cô biết rằng là mình có sự lựa chọn, nhưng mà suy nghĩ rằng là cái người này không có tu, và mình nói chắc là họ cũng không có thể giải quyết được. Nếu mà mình là thật sự là cái người tu và mình không muốn sát sanh, muốn giết con mình, hãy để nó ở trong đó và mình chấp nhận. Nó ra thì mình sẽ rất là khổ đấy. Một cái đứa bé mà bất bình thường ra là mình, trời ơi, về phương diện mà kinh tế tài chính là khổ vô cùng với nó, vậy không? Mình phải lo lắng cho nó rất là nhiều. Đó là chưa kể là sau khi nó ra rồi nó sống trong xã hội cũng khó khăn nữa. Rất là nhiều cái chuyện khó khăn. Mình có đủ sức mình chấp nhận chuyện này không? Và nếu vì lý do nào đó mà nó chết trong bụng mình cũng phải chấp nhận nữa. Bởi vì mình nghĩ cái này là nhân quả nghiệp báo mà. Câu trả lời nó không đơn giản ha. Mình phải tu rất là dữ để mình chấp nhận. Còn mình nghĩ rằng thôi, cái chuyện này là đành phải chịu thôi à. Mình không có ý giết con mình, mình phải làm như vậy là bởi vì sao? Cuối cùng nó ra nó cũng sống, băng 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 băng. Đó thì mình quyết định thôi. Thì anh chị em thấy không phải là cái chuyện dễ làm phải không? Đó là nhất là mình ở trong cái trường hợp cũng là làm cha làm mẹ nữa. Nó có cái tình cảm, nó dính mắc với con cái trong đó nữa. Thì cô đó mà khi mà cái đứa con mà nó chết rồi thì cô nằm mơ, cô thấy chuyện này chuyện kia, cô đau khổ vô cùng. Thì sư phải với tư cách là ông sư thì thôi sư khuyên lên thôi. Con có làm phước, làm đức gì con hồi hướng cho nó. Con cũng nghĩ rằng là con không có muốn giết nó, nhưng mà bây giờ đó, cái tình trạng nó cực kỳ là nguy hiểm rồi, không biết làm sao. Nhưng mà sư nói rồi sư cũng cảm nghe không có yên ổn. Bởi vì cũng giống như là mình an ủi người ta vậy thôi. Nếu mà trả lời những lúc đầu thì sư cảm thấy rất là thoải mái nữa. Bởi vì để cho người ta có sự lựa chọn. Vì vậy anh chị em thấy trong cuộc đời của mình có những cái mà không phải lúc nào cũng dễ giải quyết đâu. Và đó là một cái trường hợp để quý vị thấy là cái chuyện mà nói láo và không nói láo, nói láo giúp người không giúp người, đây là cái vấn đề là mình phải tu rất là nhiều để mà mình tự quyết định lấy. Thưa thiền sư, có trường hợp bác sĩ y tá phải nói dối với người thân nhân của người đau nặng có thể sẽ chết để cho những người này bớt lo lắng. Nói dối như vậy có lời chứ có chi hại đâu. Tức là mình nói để mà giúp người khác mà, người khác yên ổn. Đó như trường hợp suy rồi. Có trường hợp bác sĩ y tá phải nói dối với thân nhân của người đau nặng để cho người này bớt lo lắng. Nói dối như vậy cũng có lời chứ đâu có hại gì đâu. Thượng sư nói trường hợp này ý của bác sĩ và y tá không cố tình gạt gẫm dối trá với gia đình của bệnh nhân, nhưng bởi vì không biết cách nói nên đành phải nói dối mà thôi. Tác ý không muốn nói dối mà muốn giúp. Tuy nhiên ngay cả trường hợp này cũng không đúng nữa. Không đúng, tại sao? Tại sao không đúng? Tại vì khi nghe bác sĩ nói không sao đâu, không sao đâu, thì gia đình người sắp chết sẽ không chuẩn bị trước và sẽ là rất là sốc, rất là dữ khi người nhà của họ chết. Nói thật để cho thân bằng quyến thuộc còn có thì giờ mà lo hậu sự có lẽ là cái giải pháp tốt nhất. Nếu mình cảm thấy là ngay là cái người thân nhân của họ không có hy vọng gì sống nữa thì tốt nhất là nên nói sự thật để cho người ta chuẩn bị. Còn cứ mình nói không sao tới khi mà ta chết, thân nhân của họ chết thật, họ cũng sẽ cảm nghe rất là sốc đấy. Nhưng về phương diện tu tập, cho dù nói dối vì muốn giúp người khác, vì lời lạc của tha nhân, người nói từ họ hiểu ra rằng là không thật. Đây là người có tu tập đó nghe, chứ không phải là cái người bình thường. Bình thường họ nói xong rồi họ bỏ. Còn ông này nhắc nhở mình là vấn đề là người mình là người tu tập này. Mình quan sát tâm của mình hoài. Thì vì lợi ích của tha nhân, người nói từ họ biết rằng cái chuyện mình đang nói là không thật. Tâm người ấy không thể nào yên ổn, tâm rất là dao động. Trong này ác nghiệp đã tạo rồi đấy. Tâm người nói không còn yên ổn vì biết rõ chuyện mình nói không đúng sự thật. Do đó chữ lợi ích, lợi lạc phải hiểu là phẩm chất của tâm. Quý vị thấy không? Cũng là đem lại cái vấn đề thực tập, quan sát cái tâm. Và cái ông thường hay nói là thiện nghiệp hay ác nghiệp tùy theo phẩm chất của tâm. Và ông đem cái này vô nữa ông nói. Do đó chữ lời lạc, chữ lời ích phải hiểu là phẩm chất của tâm. Quan sát tâm, trạng thái tâm sẽ biết rõ chuyện gì đúng, cái gì sai. Thói quen tai hại của sự nói dối là nói hoài.
lác nói láo một cách thoải mái, không còn e thẹn nữa. Một người ưa dối trá sẽ không ngần ngại tạo thêm những ác nghiệp khác. Chính Đức Phật cũng nói điều này trong một bài kinh Phật dạy Ngài Rahula đừng có nói dối. Đức Phật nói đời tu hành của con này Rahula cũng sẽ rất ít ỏi, khô cằn và trống rỗng, như cây bát đã đổ hết nước và úp ngược lại, nếu con nói dối mà không biết hổ thẹn. Thì cái chuyện mà nói dối là Đức Phật cũng khuyên đừng có làm đấy. Và Ngài khuyên ngay cả Ngài Rahula, tức là con của Đức Bồ Tát, con của Phật đấy. Năm 2008, con sang thiền viện Siêu U Minh hành thiền. Đêm ngủ thường có những giấc mơ rất là kinh hoàng. Con thấy người ta giết con của con, và con trả thù bằng cách dùng dao đâm vào ngực người ta. Dĩ nhiên là trong đó là thấy máu, thì đồ người ta đổ máu và la hét rất là dữ. Đây là những dạng ác mộng. Thưa thiền sư, con tự hỏi mình mơ rất nhiều, nhưng sao những cơn ác mộng này cứ ám ảnh hoài, cứ xuyên mọi vài chúng, dù câu chuyện đã xảy ra rất là lâu rồi. Bây giờ tôi mới nhớ 2008, mà bây giờ năm 2012 là 4 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ những cái cơn ác mộng đó. Cố quên mà quên không nổi. Anh chị em thấy ký ức không? Ký ức là vậy, ký ức mình không bao giờ xóa nhòa được. Mà khi mà nó khởi sanh lên rồi, mình phải biết xử lý như thế nào. Đó là cái chuyện mình phải tu đấy. Thực sự trả lời, giấc mơ đến do tâm phiền não của hành giả, đó là điều không thể kiểm soát được. Khi tâm còn nhiều sân hận phiền não thì nó sẽ suy nghĩ phiền não vào ban ngày, suy nghĩ về những điều bất thiện, và lúc ngủ thì mơ những chuyện kinh hoàng. Như vậy mà mình ngủ mà mình mơ có những cơn ác mộng là do tại ban ngày mình suy nghĩ toàn cái chuyện phiền não không mà mình không để ý. Hành giả nhớ những cơn ác mộng này lâu vì cảm xúc khởi sanh rất mạnh bên trong khi cái cơn mơ mình gặp cái cơn mơ này. Sau khi mơ, cảm xúc rất mạnh sanh lên trong và sau khi mơ. Nghĩa là sở dĩ mà mình nhớ những cái này lâu là bởi vì nó đi theo cái cảm xúc mạnh quá, hỉ nộ ái ố quá mạnh trong khi mình mơ hay mà sau khi cơn mơ. Chúng ta mơ rất nhiều, mơ suốt đêm. Khi mà giấc ngủ bắt đầu vô sâu rồi là chúng ta mơ. Nhưng chỉ nhớ nếu đó là những giấc mơ kinh hoàng, quá nhiều xúc động, hay những giấc mơ xảy ra vào một cái thời gian rất là ngắn trước khi mình thức dậy. Vì vậy như lần trước có một vị nói với sư rằng, hệ mà con mơ cái chi nó xảy ra như vậy, mình đâu có mơ một chút xíu đâu, mình mơ cả đêm mà. Thì mình mơ 10 chuyện của bộ nó xảy ra hết cả 10 chuyện hay sao. Vì vậy thiền sư nói có hai chuyện mà mình nhớ mình đã mơ cái gì. Cái thứ nhất là nó lúc cần mình sắp thức, và cái thứ hai nữa là cái giấc mơ nó tới bởi vì cái sự xúc động của mình dữ quá. Bây giờ cô này nói vấn đề niệm Phật. Lúc mới sang đây chưa biết quán tâm, cho nên con tập pháp môn niệm Phật. Nghĩa là mới tới chưa có được thiền sư hướng dẫn, hay là chưa có dịp mà tiếp cận với thiền sư đó hỏi cái gì trơn, thì con niệm Phật không ạ. Trong hai ngày liên tiếp con không có thiền tư niệm xứ mà con niệm Phật. Mục đích là để tâm được yên xuống. Những giấc mơ này xảy ra trong thời kỳ đó, mỗi ngày thấy mỗi giấc mơ. Hai ngày con tiếp tục con tu niệm Phật thì thấy hai giấc mơ kinh hoàng. Vì này hiểu một cách đơn giản rằng tại vì niệm Phật cho nên cơn ác mộng mới xảy ra. Thật ra là không có cái mối tương quan nào hết giữa cái chuyện niệm Phật và những cái cơn ác mộng. Nhưng mà cô này nghĩ rằng là mình phải tu tứ niệm xứ, mình tới tiền thiền tứ niệm xứ mà mình tu niệm Phật. Và vì mình không có đi theo cái phương pháp mà thực tập mà đúng như mà người ta dạy, vì vậy do đó mà những cơn ác mộng nó xảy ra, và mình tại vì mình niệm Phật đấy. Thiền sư nói lúc đó nếu hành giả chịu gặp tôi trình cho tôi biết thì tôi sẽ chỉ cách hóa giải sự sợ hãi và bạn có thể tiếp tục thiền tập. Không có một mối tương quan nào cả giữa chuyện niệm Phật và ác mộng. Đúng ra là nhờ niệm Phật tâm yên mình sẽ bớt thấy những chuyện hại hùng lúc mơ. Nghĩa là phải nói ngược lại là nhờ mình niệm Phật tâm mình yên rồi đó, thì mình ngủ mình mơ không có những cơn ác mộng. Tôi khuyên hành giả đừng có lý tới giấc mơ. Giấc mơ xấu, giấc mơ tốt là giấc mơ mà thôi. Chính phản ứng với cơn ác mộng làm cho tâm chúng ta bị dao động và không thiền tập được. Vì vậy mơ là mơ thôi, đừng có để ý tới đó.
mình ngủ mình mơ có những cơn ác mộng, biết rồi thôi xong bỏ. Cái phản ứng của mình với cơn ác mộng làm cho tâm của chúng ta bị dao động.
Tâm định do thiền tập giúp tâm yên xuống sẽ thay đổi sự suy nghĩ và chắc chắn là thay đổi luôn cả giấc mơ. Thưa thiền sư, con muốn quên, con muốn bỏ nhưng mà tâm cứ nhớ mãi.
Trả lời, giấc mơ chính nó không sao cả, nhưng suy nghĩ, nhưng mà mình suy nghĩ rằng sao mơ chuyện gì mà ghê quá. Đó là vấn đề đấy. Giấc mơ từ nó không sao mà mình phản ứng, mình cứ thắc mắc, mình muốn hỏi tại sao mà mơ chứ cái chuyện mà ghê gớm kinh hoàng vậy.
Giấc mơ đơn giản là do suy nghĩ. Một ngày hành giả suy nghĩ rất nhiều chuyện, mơ rồi thức dậy biết mơ,
đó là cái chuyện mình nên làm. Biết mơ là đủ rồi.
Khi hành giả cứ suy nghĩ tiêu cực về giấc mơ thì nó sẽ tới nửa đó, lo lắng sợ hãi làm cho tâm suy nghĩ nhiều về giấc mơ, và đó lúc bây giờ thì toàn là suy nghĩ bất thiện.
Nhắc mình là hệ mà mình mơ mà mình thấy những cái giấc mơ mà kinh hoàng á, thì mình nghĩ rằng nó là giấc mơ mà thôi, nhắc nghĩ như vậy. Và giấc mơ thì là do cái sự suy nghĩ. Mình mỗi ngày mình suy nghĩ rất là nhiều chuyện, không phải là mình suy nghĩ chuyện nào chuyện ấy cũng xảy ra hết trơn. Nó chỉ là những cái niềm suy nghĩ mà thôi, nó đến và nó đi. Và cái điều này là chỉ có cái vị nào mà tập mới thấy được. Vì vậy người ta thường nhắc mình á, suy nghĩ chỉ là đối tượng, nghĩa là nó đến và nó đi theo luật của nó. Mình cho nó là không tốt, mình cho nó là xấu, rồi mình cho nó là bất thiện, là mình cho nó cái gì đó là tự nhiên mình phản ứng theo.
Thưa thiền sư, hồi trước con có thói quen tánh những người mà con không ưa. Qua đây nghe thiền sư dạy là mình phải mạnh dạn tiếp cận đối tượng trong sự giao tiếp. Nên khi gặp người nói chuyện phiền não, con không tránh họ nữa, chỉ đứng nghe và quan sát tâm, cho nên tâm con không nổi giận. Như vậy là con cảm nghe như mình đã thắng phiền não rồi đấy. 1-0.
Con này nói vậy ngon rồi đấy.
Nhưng mà thưa thiền sư, đây là cái này, chỗ này là chỗ thiền viện cái này,
thì con thắng rồi đấy, 1-0 rồi đấy.
Nhưng mà còn về Việt Nam thì không biết cha, không biết thế nào. Chắc là đạo ngược trở lại quá, là trở lại 0-1 quá.
Thiền sư nói mình phải tiếp xúc với đối tượng, rồi mình bỏ họ đi, mình quan sát tâm mình. Cái đó là cái mình nên làm. Ví dụ họ nói dài dặn quá, họ nói toàn chuyện phiền não, tránh người ta không được, tránh đầu này họ gặp đầu kia họ nói cho được. Lúc bây giờ mình ngồi yên và mình quan sát tâm của mình. Lúc bây giờ người là im lặng, đừng nói nữa. Còn mà các bạn nói thì tự nhiên là họ sẽ kiếm cớ họ nói thêm.
Sư thấy ở bên Mỹ đó, nhiều Phật tử đó, họ ưa hoài điện thoại cho sư họ nói chuyện. Họ kể chuyện này, kể chuyện kia, kể chuyện nọ. Thông thường là người lớn tuổi,
mình không nghe không được.
Tại sao mà nghe không được? Là trước đó là mình chỉ đơn giản, mình chỉ hoài và mình nói rằng là ồ, cô à, bác à, sư báo là sư cô gửi cái tứ vật dụng vô trong tài khoản của sư, sư nhận được rồi đấy.
Ôi thôi là bà đã lắm. Thôi nói
hoài, nói miết à. Nói mà họ nói mà mình cố ngưng lại để mình giải thích một vài điều hoang nội. Bên này mình muốn nói gì nói, bên kia họ tiếp tục nói. Thì là mà cái phương cách mà tốt nhất trong những trường hợp đó thì là mở cái loa lên. Cái máy nó có cái loa đó, để đó cho họ nói, đi làm công chuyện của mình.
Như này mình nói, lâu lâu mình tới mình hỏi sao à, được chưa, nói tiếp tục nữa, thôi mình đi làm chuyện khác.
Cô này nói rằng là ở trong thiền viện là con ăn phiền não đó, con thắng nó rồi đó, mà con về Việt Nam mà con không biết tin sao. Hãy đem công thức đã học áp dụng tại Việt Nam và làm như vậy suốt cuộc đời của hành giả.
Như vậy thì thiền sư này nhắc mình là đâu phải là mình tu trong thiền viện đâu. Ngô đây người ta chỉ cho mình cái phương thức mà thôi. Rồi nhờ cái không khí yên tĩnh, nhờ cái môi trường nó tốt thì mình ra mình tập. Vì va chạm ít thì mình có thời giờ để mình xử lý. Còn khi mà ra ngoài kia thì quá nhiều. Nhưng mà phải nhớ là đem cái công thức mình đã học trong này đem ra áp dụng trong cuộc sống.
Ở đây thắng phiền não, về Việt Nam bị phiền não lật ngược lại. Như vậy là hành giả chỉ biết tu trong thiền viện mà thôi.
Như vậy là mình sẽ dính mắc trong các khóa thiền đó. Mình chờ cho tới nào khi nào khóa thiền rồi mình lên mình tu mà thôi. Còn ngoài khóa thiền là thôi, kệ nó. Buông tay buông chân đi, để tính sao. Mà càng buông bao nhiêu thấy càng thoải mái. Mà khi phiền não nó quay trở lại nó dập mình thì cũng chết nữa.
Nên ông thiền sư này đó, một lần mà sư, những cái năm đầu tiên mà sư đi tập với ông đi về đó, ông qua cái chuyện đầu tiên mà ông hỏi sư thí dụ về bên chùa có tập không? Nó có nhưng mà sao trầy trập ghê lắm sư ạ. Ông nói thôi có là được rồi, hãy tiếp tục tập, đừng có bỏ. Quay chừng cái tâm của mình, mỗi ngày cứ quan sát hoài. Bạn đã hiểu cách, đã biết cách mà không chịu làm, chịu tập thì cái này là quá vô lý. Vì vậy tôi đã dặn quý vị tới đây, tôi chỉ cho quý vị công thức, quý vị làm, quý vị cũng đã tập và thấy cảm thấy là có cái lợi lạc, có kết quả, thì phải đem cái công thức này về nhà và áp dụng. Còn biết rồi đó mà không tu, ông nói vô lý quá, vô nghĩa quá. Rồi bây giờ nói cái vấn đề là liên quan tới vấn đề mà ngày sinh nhật. Thì vừa rồi đại sư có nói rằng là thiền sư nhắc mình là hệ mà sinh nhật với ai đó, thì thay vì nói mừng sinh nhật thì mình nói mừng sinh sư trí dụng thọ được 66, cụ trí dụng được 66 tuổi, thì mừng cụ chết được 66 năm. Cái này quý vị nghe rồi phải không ạ? Bây giờ cô này cô nói ngày 27 tháng 10 tới các hành giả sẽ tổ chức sinh nhật cho sư trí dụng. Khi nghe thiền sư nói ngày đó hãy chúc sư trí dụng, mong sư đã chết được 66 năm rồi, con nghe sao mà xui xẻo quá. Ai mà về cái ngày sinh nhật mà chúc họ chết được 66 năm là 65 năm là 30 năm, 40 năm. Thiền sư nói không xui xẻo đâu. Thay vì mừng sinh nhật đổi lại là mình tự nhật. Sanh tử là hai mặt của một đồng tiền. Nói thế để nhắc tất cả mọi người về lý vô thường. Về lần tới hãy chúc 66 năm đã chết, không có chi sư hết, nó chỉ là cái sự thật mà thôi. Thưa thiền sư, đúng như vậy, mới đầu con nghĩ là xui xẻo. Con năm nay 53 tuổi, sắp đến 54, 50 mấy năm sống với đau khổ, với phiền não, thì cũng coi như đã chết rồi. Lúc đầu thì nghe nói thì con thấy là xui quá, ai mà đi nói cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ nghĩ, suy nghĩ cho kỹ là 50 mấy năm trời rồi con cũng sống với phiền não thôi. Bây giờ mà có tiếp tục sống thêm nữa mà không có biết tu, thì 50 mấy năm trôi qua rồi là mình thấy là phiền não. Bây giờ nhờ biết tu thì đợi một chút, phải vậy không? Thì những cái năm mà phiền não như vậy là coi như là mình đã chết rồi. Mà không phải vì này mà nói đâu, mà ông thiền sư ông cũng nói vậy. Ông nói khi mà tôi biết tu tập rồi là đây là cái con đường tôi, đây là con đường của tôi, đây là cái lẽ sống của tôi. 50 năm trời đau khổ rồi, tôi hiểu thế nào là đau khổ. Vì ông, lúc ông nói câu này là ông đã 50 tuổi. Thì ông nói biết Phật Pháp, biết thật sự tu niệm là cách đó khoảng chừng 10-11 năm. Thì ông nói 50 năm, ngay cả sau khi mà tôi tu niệm, tôi cũng cảm thấy là cuộc đời rất là khổ. Mà khổ là tại vì ai? Là tại vì tôi chứ không phải tại người khác. Khổ tại vì những cái tư duy bất thiện nó ở trong tâm của tôi. Đủ rồi, tôi hiểu tới lúc này là quá đủ rồi, tôi không tiếp tục nữa, tôi không dung dưỡng những cái tư duy này nữa. Bởi nó, tôi càng tư duy về nó, tôi càng đau khổ. Khi cô này nói rằng là 53 năm rồi thì con cũng đau khổ mà thôi, thì thiền sư nói về rất đúng. Chúng ta sống chết từng sát na một, chứ không ai đợi tới 70 hay 80 tuổi mới chết. Khi thật sự hiểu được như thế thì đó là một ơn phước to lớn, chứ nhớ là không phải xui xẻo đâu. Xui xẻo là khi mình muốn sống cho lâu, muốn trường sanh bất tử. Người Tàu là sư, là người Tàu nói, người Tàu chúng tôi có thói quen chúc mừng thường thọ những người sống lâu 80, 90 và 100. Đây là những ý tưởng thật điên rồ, nó phát xuất từ tâm si, đi ngược lại với bản chất tự nhiên của vạn pháp. Mọi vật đều thay đổi mà mình cứ muốn sống mãi. Tương tự khi bạn 100 tuổi, đau đớn khắp người, yếu đuối mệt mỏi, mà người ta đến thì người ta mừng thường thọ, chúc sống lâu hơn nữa, thật là oái âm, mừng cái nội chi đây. Nếu bạn là mình sẽ sống được 100 tuổi rồi đó, nó đau muốn chết rồi, thêm một tuổi là đau một tuổi. Sư có một người bà con 80 mấy tuổi đó, cô nói rằng là cái tuổi này rồi sư ạ, là năm ngoái là còn đi được, là năm này hết đi. Năm ngoái là còn ăn được, là năm này hết ăn. Năm trước là còn gọi là tiêu tiểu từ mình được, bây giờ cái tiêu tiểu cũng phải nhờ tới người ta nữa. Ở bên Mỹ đó, người lớn tuổi nó phát cho một cái loại giống loại tạ vậy đó, cho người lớn tuổi. Bởi vì cái đường tiêu, đường tiểu bây giờ nó không có kiểm soát được nữa rồi. Đôi khi nói cười nó ra hồi nào không hay đó. Thì quý vị thấy khổ không? Nó nói đôi khi đi ăn đám cưới với con cháu, nó ngồi cái đó, cười một cái đó, nó đổ nợ đó, làm sao đây? Con gái vô phải dắt vô tắm rửa,
khổ quá mà không đi không được. Đó là cái, những cái sự thật đó, phải không? Mình thấy khổ. Mình bây giờ mình mắc tiểu, mình đi vô, mình đi tiểu thoải mái. Bữa sau vậy người nhờ người ta dắt. Sư nhớ có một năm mà sư mà mộ cái thằng đó. Ôi cha đau tiểu quá chừng. Mà không biết làm sao đi. Nó cột tay cột chân hết trơn rồi. Thì bấm chuông y tá vô. Bà hỏi sư cần cái gì? Bây giờ tôi muốn đi tiểu. Mình muốn đi tiểu mà bà còn hỏi sư có muốn thiệt không? Trời đất ơi. Rồi cái cô mà phù mà trợ tá của đứng bên cạnh nó mập thù lù to này. Thôi để tôi cột dây ra cho sư, rồi sư đi theo cái cô này nha. Cố giữ cô sư bị mình mới mổ yếu quá. Rồi cái bà mới nói cái cô đó thôi bây giờ mở cái dây chỗ này, mở cái dây chỗ kia, tháo chỗ này, tháo chỗ kia, vừa mới mổ mà. Nó gắn thuốc để cho mình để nó mình bơm cho nó khỏi nó, thuốc mê để nó khỏi đau đó. Rồi chân nó cột nữa. Chân cột phải tháo ra. Rồi mũi rồi đủ thứ chuyện. Chắc cái cô đó, cô chắc là cô mới tập sự không biết. Cô run làm sao đó, cô miệng mở hoài không được. Bà kia đi ra được vô hoài. Sư tiểu chưa? Tụi nó đã tiểu đâu. Cái lát thôi hết muốn tiểu luôn. Cái này thấy khổ không? Mà bà đứng đó mình đóng sư mình cũng kỳ nữa. Mà bây giờ nó đau quá rồi sao ra. Mà cứ đứng biết hoài ra mình kêu thôi đóng cửa là tôi mình không ông đứng để tôi đứng đây tôi dòm ông cho lỡ ông té cái tôi cũng mệt nữa.
Còn năm sẽ đi lên trường ở trên Mandalay đó quý vị. Rồi người ta nói rằng là ở trong chùa này đã có một sư Mandalay bên Miến Điện á, trong một cái Phật học viện đã có một sư ra nói với sư là mời sư đi lên thăm sư cụ, có sư cụ là sống tới 90 mấy tuổi. Lên thăm, lên đảnh lễ ngài này. Thì thôi mình cũng hoan hỷ lên. Thì mấy sư nhỏ xe di dắt đi. Đi lăn quanh cuối cùng tới cái cốc cũng khá xa. Đó thì vô trong đó thì mấy sư nói rằng là dẫn sư vô đảnh lễ ngài. Thì lớn tuổi mà ngài lớn tuổi được ngài làm như lận á. Ngài hỏi ai vô. Thì mấy sư xe di leo lên trên giường tới lỗ tai hét. Ông sư này bên Mỹ tới này. Ông này nè. Ai? Làng lát cái rồi mình đứng ngoài mình cũng biết cái trong đó đánh lộn hay là cho mình vô không nè. Đến khi rồi vô rồi biết là ông sư này bên Mỹ tới thăm rồi vậy là ngài cũng vui vẻ lắm ngồi xuống. Mình lạy xong ngài xong rồi ngài cũng nói, ngài biểu ông sư sa di thông dịch toàn than không à. Ôi da đau chỗ này, đau chỗ này, đau chỗ này, đau chỗ kia. Sống sao khổ quá, đau quá, đau quá, đau quá. Ngày lát mình muốn đau luôn thôi đi ra cho rồi. Người già nó khổ ha. Đi tu đó rồi mà không phải là nói chuyện mà người thường không. Đọc lát em nhớ bây giờ đọc cái gì nữa. Thôi để lật bài khác ha. Cái bài này là cái bài nói về cái tâm tưởng đó quý vị. Quý vị hỏi rất nhiều về tâm tưởng thì đọc bài này quý vị nghe. Trước đây khi trạng thái suy nghĩ miên man không rõ sanh lên thì con thấy rất là khó chánh niệm. Con có cái tật là suy nghĩ ghê lắm. Vì vậy con người ngồi thiền là con thấy tâm của con nó suy nghĩ liên miên. Mà suy nghĩ sanh lên mà suy nghĩ hoài mà cũng không biết suy nghĩ chuyện chi mà suy nghĩ miết cả. Lúc đang nghe trình pháp trạng thái xâm này cũng xuất hiện nữa. Ngồi thiền nó suy nghĩ đã đành rồi mà bây giờ ngồi mà nghe thiền sư mà cho trình pháp tâm suy nghĩ nữa. Lúc đó có chánh niệm sanh lên ghi nhận và nhận ra rằng chính tâm si mê nằm phía sau những suy nghĩ này. Chính tâm si làm cho con không ghi nhận được những suy nghĩ này và chúng tiếp tục miên man không dứt. Này bây giờ mới khám phá hiểu đó. Hiểu là trong khi đang ngồi nghe pháp đó mà tâm cũng suy nghĩ miên man. Và nhận ra rằng là cái đằng sau cái tâm suy nghĩ là toàn một dạng tâm si rất là mê mờ. Và nó thúc mình suy nghĩ và không biết suy nghĩ chuyện chi. Thường sư trả lời đúng vậy, vì si có mặt cho nên những suy nghĩ trở nên mờ mịt và miên man. Vì vậy thành ra nếu mà anh chị em ngồi xin có nghe một vị họa sư đó, là nó suy nghĩ ghê lắm mà không biết suy nghĩ chuyện chi. Thì nhớ là lúc bây giờ là tâm mình tâm si nhiều lắm. Vì tâm si do đó cái sự suy nghĩ của mình rất nhiều và rất là mờ mịt. Chúng ta cũng có thể nói bây giờ trí tuệ hoàn toàn không có mặt. Thưa thiền sư, một lần con ngồi thiền từ 3 giờ chiều cho tới 4 giờ. Lúc ấy thân mệt mỏi, tâm không sáng suốt, nửa tỉnh nửa thức, tâm mê mờ xuất hiện nữa. Bây giờ con nhận ra tâm đang nói cái gì đó. Tâm duyên theo câu nói để duyên, cho ra rất nhiều hình ảnh và cho ra rất nhiều ý nghĩa. Này nói rằng là khi mà con ngồi đó là con thấy cái tâm mê mờ nó xuất hiện. Bởi vì bây giờ hệ mà tâm mê mờ mà xuất hiện á thì là con suy nghĩ. Thì bây giờ con nhận ra rằng là nó nói cái gì đó. Khi tâm này nó xuất hiện thì đang nói cái gì đó. Và khi mà nó nói một cái câu đó, đó là cái tâm nó duyên theo đó. Và hình ảnh nó cũng nhảy ra nữa. Tâm mê mờ xuất hiện, bây giờ con nhận ra tâm đang nói một cái gì đó. Tâm, cái tâm nói, nó nói ra thì một cái tâm khác duyên theo đó. Câu nói này bị duyên và cho ra vô cùng vô số hình ảnh và vô số ý nghĩa. Con nhận ra tâm nói ba lần và ba câu chuyện được diễn ra, rồi tâm duyên theo đó. Tâm bây giờ thật là mờ mịt. Trước khi câu chuyện được diễn ra, có sự rung động đến hình ảnh mờ, rồi đến câu chuyện được diễn ra. Vào những hình ảnh này, tâm chạy theo câu chuyện và tin những chuyện xảy ra là thật như ở bên ngoài. Lão sư này nói rằng là trong khi mà đang ngồi như vậy thì tâm suy nó xuất hiện. Tâm suy xuất hiện thì nó suy nghĩ về cái chuyện gì đó. Và vì nó suy nghĩ cái chuyện gì đó thì cái tâm nó dựa vào cái suy nghĩ đó, nó diễn ra nhiều cái ý nghĩa khác nhau, nhiều cái câu chuyện khác nhau. Ông nói trong đó là hệ ba ý, nó diễn ra ba câu chuyện. Mà không những câu chuyện thôi mà còn hình ảnh nữa. Rồi ông nói rằng trước đó là có cái sự rung động. Thì thiền sư nói sự rung động và hình ảnh mờ không quan trọng. Câu chuyện được tưởng tượng và tin xảy ra như thật, đó là điều chúng ta nên hiểu. Bởi vì khi mà nó diễn ra như vậy đó, cũng giống như mình mơ vậy đó. Mình mơ, mình thức dậy đôi khi mình còn muốn khóc nữa. Bởi vì mình có cảm nghe giống như thật vậy. Thì cái tình trạng mà tâm mê mờ và nó diễn ra những câu chuyện thì là như thật như vậy. Đó là cái điều mà chúng ta cần nên biết này. Nó như thiệt nhưng mà không phải thiệt. Đó là chúng ta nên hiểu. Thưa thiền sư, tâm nghĩ sự tưởng tượng này thật cho nên chạy theo. Đúng rồi, tâm si mê cho cái tưởng tượng, cái giả là thật. Vì vậy nó tin theo cái giả này. Đó, hồi hôm có một vị trình pháp với sư nói rằng là đang ngồi thiền nó thấy có một người đi tới, người lớn tuổi đi tới và yêu cầu mình cái vị hành giả này phải chia phước cho rồi này. Đây toàn là tâm tưởng không à. Và nếu mà hỏi cho kỹ thì vị này ngồi cái tâm rất là định. Định nó cộng với một chút suy nghĩ nữa là tưởng nó tới. Và mình thấy rất đầy đủ hình ảnh mà mình có cảm nghe như thật. Thì ông nhắc mình đó, đừng có nghĩ rằng nó là thật. Nó là giả cảnh, nó là ảo. Có thế thôi. Một đôi khi chánh niệm yếu nhưng chưa ngủ, lúc bây giờ hành giả nửa thức nửa ngủ, tâm bên trong tưởng thấy có vật gì từ cao rơi xuống, thân cũng đứng dậy chục nữa. Đây là người ta trình với ông đó. Chưa có ngủ, nằm đó ra mơ mơ màng màng à. Thì thấy làm như có cái vật gì đó ở trên cao nó rơi xuống, là ông này đang nằm để mà nhảy lên đứng cái chụp mà có gì đâu. Tưởng tượng bây giờ làm như thật. Có một lần có một vị hành giả đến thực tập ở thiền viện Sửu Minh. Tâm định người này rất mạnh. Lúc y ngồi tâm định quá mạnh cho nên tượng sanh lên. Khi tượng sanh lên, y thấy phía sau tượng Phật có một con cọp bước ra và phóng lên người. Đang ngồi, vị này nhào qua một bên để tránh cọp và hét lên: "Cọp!" Thành ra quý vị thấy ai ngồi trong thiền đường mà la cọp thì quý vị biết là tượng đó. Thiền các vị mà dám thiền là nhớ tới phải gõ ra: tượng. Thật ra có cọp nào đâu, mở mắt ra đâu có một cọp nào đâu, mà đang ngồi vậy nó nhảy qua cái âm tránh cọp. Một hành giả khác: "Tôi nghe nói tập thiền ở trung tâm Hashi, vì này cũng tập và định tâm rất là mạnh. Ngồi thiền trên giường, mở mắt ra thấy một con cọp bước vô phòng. Tới gần giường, y hoảng sợ, đến gần ngất xỉu. Người này tập thiền chú tâm rất dữ, định tâm mạnh, suy nghĩ về cọp, thấy cọp hiện ra thật. Mắt không thấy nhưng tâm thấy, vì ý căn mạnh hơn nhãn căn." Một ông khác cũng vậy đó, ngồi trên giường á, hành thiền cái sao mà nghĩ tới cọp, và cọp bước tới thiệt. Tới nó liếm cho cái anh hết hồn hết vía. Mà thiệt ra không có cọp nào hết. Bởi vì định tâm, người này tập thiền mà chú tâm dữ quá, định tâm mạnh, suy nghĩ về cọp thì thấy cọp hiện ra thật. Thưa thiền sư, nếu trường hợp như vậy, nghĩa là thấy cọp tới mà vị này sợ hãi quá, tim ngưng đập, có thể chết hay không? Ông nói dễ chết hay sao không? Chắc chắn rồi, sợ quá là chết, mặc dù ảo mà, phải không? Vì vậy tôi rất sợ những hành giả hành thiền mà chú tâm quá nhiều và định tâm rất là mạnh. Tôi biết nhiều người hành thiền tâm định mạnh quá, thân yên không rụt rịch tới mấy bữa, người này cứ nghĩ rằng mình đã chết vì thấy ruồi bu tới dù chưa chết thật. Có một số hành giả tập thiền và được giải thích là người nào đã đắc niết bàn có thể nguyện nhập đại định Palasamapati trong 1 hay 2 tiếng rồi tự động xả ra. Những hành giả này cũng nguyện và làm được, nhưng không phải do trí tuệ mà vô nhờ định tâm. Phương pháp tập thiền đạt được định tâm mạnh, nguyện được như vậy có nguồn gốc từ pháp luyện yoga của Ấn Độ. Nguồn gốc của nó là từ Ấn Độ chứ không phải của Phật pháp. Thưa thiền sư, một vị khác hỏi: khi có chánh niệm mạnh, con nhận ra là một niềm suy nghĩ khởi lên, trong đó có một tác ý, một dạng năng lượng thúc suy nghĩ sanh lên. Nếu con bắt được tác ý thì suy nghĩ mất, và đằng sau suy nghĩ là một cảm thọ này cũng mất luôn. Vì này mới thấy rằng là trước khi mà suy nghĩ nó sanh lên thì có cái tác ý. Tác ý này là một dạng giống như năng lượng thúc mình suy nghĩ. Và khi mà suy nghĩ rồi thì cái cảm thọ nó khởi sanh theo đó. Như vậy tác ý, sự suy nghĩ và cảm thọ, ba cái này nó khởi sanh cùng một lúc. Thiền sư nói tác ý đưa đến sự suy nghĩ, nhưng cũng có những suy nghĩ khởi sanh mà không có tác ý. Như vậy nếu bạn nhận ra được tác ý trong sự suy nghĩ thì cái loại tác ý này là tác ý có, loại suy nghĩ này có tác ý. Nhưng mà có những cái trường hợp mà không có tác ý bằng suy nghĩ như thường. Không phải tất cả suy nghĩ đều phát xuất từ tác ý. Có một hành giả Hàn Quốc trình với tôi là cô ta cố tìm hiểu tại sao tâm lại suy nghĩ. Tôi trả lời điều này không làm được, vì bản chất của tâm theo định nghĩa là có thể suy nghĩ. Nói cách khác, suy nghĩ chính là tâm, hay biết cũng là tâm. Bởi tùy đối tượng mà suy nghĩ có thể tác ý hay không. Có rất nhiều sự suy nghĩ tự động sanh lên mà không biết lý do nào. Chúng đã sẵn có mặt ở đó lúc hành giả nhận ra. Rất nhiều suy nghĩ phát sanh từ những điều kiện nào đó, và vì vậy cho nó sanh lên mà chúng ta không có biết được. Câu hỏi tại sao suy nghĩ sanh lên sẽ không có câu trả lời hay đơn giản, đó là bản chất của tâm mà thôi. Tôi hỏi lại người đặt câu hỏi: tại sao bạn không hỏi lý do nào có tâm hay biết, tâm hay biết? Thưa thiền sư, tâm con cứ suy nghĩ hoài, con hỏi nó mày cứ suy nghĩ, mà hỏi bằng tiếng Việt, sao không nghĩ bằng tiếng Myanmar hay nói tiếng Mỹ, thử tao coi làm sao? Tâm con suy nghĩ hoài, con hỏi nó mày sao mà cứ suy nghĩ toàn tiếng Việt không à? Sao mày không suy nghĩ tiếng Myanmar mà nói tiếng Mỹ? Chú này người Việt Nam, chú nói vậy đó. Tâm có biết tiếng Myanmar, tiếng Mỹ đâu mà nó suy nghĩ theo tiếng Mỹ. Đơn giản là nó không biết tiếng Mỹ, giờ nó suy nghĩ tiếng Việt Nam. Các bạn có biết không, chó mèo cũng suy nghĩ, nhưng chúng không có ngôn ngữ để diễn tả. Súc sanh cũng biết suy nghĩ, cũng biết kế hoạch, cũng biết làm cái gì. Nhiều con rất là thông minh. Muốn biết chó suy nghĩ hay không, nhìn cái vết nhăn trên trán là biết. Quý vị nào nuôi chó là thấy. Cái này không phải thiền sư nói mà con cái cô cổ nói vậy. Thấy dòm nó vết nhăn trên trán biết nó suy nghĩ. Vâng, có thể lắm, nhất là nhìn vào cặp mắt của chúng. Chó nhìn người với ánh mắt trìu mến, thương và rất dính mắt với chủ. Người Việt Nam suy nghĩ theo tiếng Việt, Tây Tàu suy nghĩ theo ngôn ngữ của mỗi xứ. Chó suy nghĩ thì bằng tiếng gì đây, quý vị có biết không? Nếu quý vị không biết thì tôi cũng không biết luôn. Đây một cái bài pháp. Có một vị họa sư liên quan tới vấn đề mà tập rồi tới cái phút chót mà sắp sửa còn chừng 15-20 phút nữa là xả thiền, là thôi, là một là có một cái niềm suy nghĩ, là một có cái gì đó duyên theo nó. Chú vào trong một đề mục chứ, sư này nói vậy. Khi mà có một cái, trước khi mà xả thiền, ví dụ nó có một đề mục thì bây giờ tâm nó không chịu mở ra và nó quan sát nhiều đề mục nữa, mà nó chú vào đó thì nó khỏe lắm. Rồi đến khi mà chuông gọi là thấy thoải mái hoàn toàn, sung sướng lắm. Đó là cái lý do mà vị này nói với sư là không thể chú vào được nhiều đề mục, là tại trước khi mà xả thiền mà nếu mà có một đề mục nào mạnh là tâm nó ưa vô đó, tâm nó chú vào đó, và khi mà nó chú vào đó thì cái tâm nó khỏe lắm cho tới lúc xả thiền mà thôi. Rồi nếu mà mình cố ý mình quan sát nhiều đề mục khác nhau, bây giờ sắp sửa tới giờ xả thiền rồi, mình mở tâm ra và mình quan sát nhiều đề mục khác nhau thì thấy mệt mỏi quá. Lúc bây giờ là cái thân nó đau nhất này, cái tâm nó suy nghĩ này, đối tượng nó không, nó mờ, nó không rõ, cả một cái chiều cái vòng là một cái cuộc vật lộn rất là dữ. Thì đây có một cái trường hợp một vị cũng tin pháp mà liên quan như vậy. Con đang thực tập ngon lành, tâm của con có chánh niệm, tâm có sự tinh tấn định, bỗng nhiên suy nghĩ xuất hiện và lôi con đi một hồi rất là lâu. Vì kia thì nói rằng là cái đề mục nó chỉ có một thôi, và tâm nó hướng vào đó, nó lôi mình đi. Thì sư này nói rằng là con không có một đề mục, nhưng mà con thấy cái sự suy nghĩ nó khởi sanh và nó kéo con đi luôn theo câu chuyện. Mệt mỏi, bây giờ tâm rất là làm biếng, muốn chánh niệm nữa cũng không biết làm cách sao để tái lập tình trạng lúc này, mà cứ như thế mà nó xảy ra hoài. Đó, nhiều vị cũng nói với sư vậy đó, cái phút chót 15-20 phút mà trước khi xả thiền đó, nó ngủ rất khỏe rồi, bây giờ nó thức dậy, thức dậy là tâm nó ngụy lung tung, quá mệt mỏi, thân thì đau nhức, đề mục thì không rõ nữa, muốn thoát ra khỏi tình trạng đó mà thoát không nổi. Thiền sư nói, trong tâm hành giả đã có sẵn một ý, một quan kiến nào đó là thiền tập phải cho tốt, tâm phải cho yên, niềm định mạnh. Vì vậy chị nghĩ một cách trở lại cái tình trạng này mà thôi. Vì này nói rằng là đang ngon lành như vậy, có một suy nghĩ nó tới, nó suy nghĩ nó tới là nó lôi mình đi. Khi mà nó lôi mình đi rồi thì là mệt mỏi quá, tâm bây giờ nó làm biếng, nó không muốn trở lại nữa. Nó rất muốn trở lại cái tình trạng yên ổn như hồi này mà không biết làm thế nào, và cứ thầy hoài. Vì vậy nó chán nặng, nó bực bội, nó khó chịu, nó muốn xả thiền. Thì sư nói như vậy là trong cái ý của mình là muốn giờ thiền nào cũng phải yên hết. Tâm mình nó phải yên, nó phải tâm yên, niềm định mạnh. Vì vậy chị nghĩ cách làm thế nào mà trở lại cái tình trạng yên ổn, niềm định mạnh này mà thôi. Điều hành giả cần làm là phải làm là học để hiểu tâm tuột dốc như thế là do nguyên nhân nào. Tại vì sao mà mình đang chánh niệm như vậy thì bây giờ nó tuột dốc? Cái vấn đề nó tuột hay không tuột không thành vấn đề, mà bây giờ cái sự thay đổi này bạn có hiểu tại sao không? Đó là điều tôi muốn biết. Tại sao tình trạng đang tốt là trở nên tồi tệ? Khi hiểu được nhân, tâm sẽ không còn như thế nữa. Khi tâm tuột dốc, đó là cơ hội giúp mình học để hiểu tại sao. Đôi khi hỏi tại sao không biết tiếp tục tu nữa, tiếp tục quan sát nữa, thì sẽ hiểu tại sao mà tâm của mình nó tuột dốc. Ví dụ như bây giờ mình lấy một cái ví dụ như hồi nãy sư nói, mình ngồi thiền 4 giờ tới 5 giờ đó, thì mình mới ngủ dậy lúc 3 giờ rưỡi, tâm nó còn rất là ngây ngất, phải không? Nó chưa có thức đâu, rồi cũng phải rửa mặt rửa mày, rồi cũng phải chánh niệm, rồi cũng lên thiền đường, rồi cũng đi tới đi lui. Nhưng mà khi mà tới giờ ngồi đó là tâm nó thoải mái lắm. À, sư thấy rất rõ, tâm sư có những cái bữa mà hệ mà buông mùng xuống là tâm nó sung sướng lắm, nó hân hoan vô cùng. Đèn mà tắt xong rồi là nó khỏe, rất là khỏe, bởi vì nó sắp sửa được kho mà. Còn mở đèn thế này nó khó chịu lắm, ngủ một giấc tới lúc mà la lên bây giờ là 5 giờ là nó thức dậy, lúc bây giờ nó khó chịu. Bởi vì khi mình ngủ thì mình cái thân của mình nó đâu có thẳng thớm, phải không? Nó nghiêng qua nghiêng lại là nó đau. Vì vậy cái thân bây giờ nó rất là đau, rất là khó chịu. Nó mới là mình cũng đã ngồi cũng đã gần nửa giờ hay là 45 phút rồi. Rồi bây giờ cái tâm nó lung tung, mình không biết nó suy nghĩ cái chuyện gì. Mình thức mới dậy mà làm sao mà tâm yên được. Lúc bây giờ thân rất là đau nhức, tâm suy nghĩ lung tung, đề mục cũng bắt không được nữa. Hoặc nó qua từ chánh niệm cái gì, nó nói tùm lum tà la cũng chẳng nhớ nữa. Rất là lật lùng. Thì bây giờ thiền sư nói rằng là bây giờ mở mắt ra. Đó là cái cách mà ông chị đó. Bây giờ thôi mở mắt ra, bây giờ yên thôi, kể nó, cái chuyện qua rồi bỏ, cái chuyện mà nãy giờ mình ngồi ngủ rồi thôi bỏ. Thì bây giờ đó, mình quay thử, mình nhớ thử, quay thử là bây giờ từ trước giờ cái đề mục nào mà rõ nhất, ví dụ như phòng xẹp là rõ nhất chẳng hạn, vậy mình quay, có cái thói quen đó rồi, đi vô trong đó quay thử sao. Mà khi mà hệ mà bạn đã nắm được cái phòng xẹp rồi đó, đôi khi không được, ngộ lắm á, cái thở mình tới lúc đó làm như nó cũng mất đi đâu không biết. Thì ông nói rằng lấy một cái nào mà rõ nhất như tiếng đồng chẳng hạn, mình hướng vô đó rồi mình chạy qua bên này, mình hướng vô rồi mình chạy qua chạy lại, là cái này tự nhiên nó sống lại. Cái trường hợp giống như khi mình trước khi ngủ cũng vậy, Trước khi mình ngủ một giấc rồi mình thức dậy đó, là cái tâm của mình nó không muốn ngủ nữa, nó sáng mắt rồi nó muốn ngủ, nhưng mà mình thiền cũng không nổi nữa, là bởi vì sau một cái giấc ngủ rồi cái tâm của mình nó đạo luận lắm, phòng sạch bây giờ không bao giờ bắt được. Đó là lý do tại sao mà sư nói quý vị tập phải cần có nhiều đối tượng vậy đó. Lúc đó bây giờ cái chi mà rõ nhất là cái tiếng động. Nhưng mà nhớ cái chi mà mình quen đừng có bỏ nó, đi tới đi lui đi tới đi lui. Khi mà cái này mà mình nắm được rồi đó, là lúc bây giờ quý vị thấy nó tình hình nó là sẽ, nó sẽ chuyển đổi cho mình đấy. Đó đây là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi, sư chỉ nói về cái cá nhân của sư rồi quý vị làm thử qua thiện sàng. Hành giả phải làm cái gì bây giờ đây? Thưa thiền sư, con muốn biết bây giờ nếu như vậy thì con phải làm sao? Không làm chi hết, chỉ duy trì chánh niệm để học, để tìm hiểu tại sao lại như vậy. Phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên thấy câu trả lời. Đơn giản là khi mà mình đang đi kinh hành như vậy mà bắt đầu tâm nó suy nghĩ, nó lôi mình đi. Lôi mình đi thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là chao đảo, phải không? Vì mình suy nghĩ bất thiện mà. Mình nhắc mình suy nghĩ bất thiện, chuyện đó bỏ qua. Bây giờ đó mình chánh niệm này. Trường hợp mà khi mình đi thì tỉnh táo, đâu có phải như lúc ngồi. Thấy được rồi là bây giờ mình duy trì chánh niệm. Thấy được cái gì chánh niệm, được cái gì mừng cái đó. Có cái chuyện trước bỏ qua, đừng có để ý tới nữa. Và khi mà mỗi lần mà mình duy trì chánh niệm, năng lượng của mình nó được bồi bổ, là cái tình thế nó sẽ xoay ngược lại đấy. Không làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để học. Bạn phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên bạn sẽ hiểu ra câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh, nếu làm chi không thành công lúc đầu sẽ học hỏi để càng lúc càng hay hơn, càng tốt hơn. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng con không chấp nhận hay sự chấp nhận quá ít cái tình trạng thất niệm này. Con chỉ muốn duy trì chánh niệm mà thôi. Con chỉ biết ở trong đối tượng mà thôi. Khi mà nó không ở trong đối tượng, nó không có chánh niệm là con bực lắm. Con không chấp nhận sự mà tâm mà lao chao như thế này. Phải chấp nhận thôi, chấp nhận để rồi học hỏi. Hành giả gặp khó khăn vì tâm muốn sự thực tập phải thiền phải tốt và quên mất rằng thiền là một diện trình học hỏi để có sự hiểu biết. Mục đích sai, thực tập phải sai. Đừng muốn kết quả, đừng mong phải tiến bộ. Tiến bộ tùy theo công phu tu tập, chứ không phải mình muốn mà mình tiến đâu. Đó bây giờ là mình cứ muốn cái tình trạng cho tốt hoài. Ông thầy sư nói không, đây là một diện trình mà tu tập mà. Thì khi được thì không, khi được thì không, khi được thì không. Rồi mình tập hoài, rồi mình rút kinh nghiệm. Như hồi nãy sư nói một cái kinh nghiệm của sư đấy. Đó là cái đó là sư, kinh nghiệm cá nhân của sư mà thôi. Đó mình tập hoài những cái trường hợp như vậy là mình nhớ, mình nhắc nhở mình nói, đừng có bỏ cuộc. Cố gắng giữ một cái đề mục nào đó mà mình có thể quen, mình vô đó đi. Mình duy trì chánh niệm. Lúc đấy là nó cứ lôi mình ra, mình vô trở lại, cứ vô hoài. Một lát mà khi mà năng lượng mình nó được mà bồi bổ mà mạnh rồi đó, thì cái tình thế nó có thể là nó xoay đổi rồi đấy. Thưa thiền sư, nói về vấn đề ký ức, khi thiền sư khi bị phiền não phá hoại do tâm nhớ lại chuyện quá khứ, con thấy nhiều tâm thiền bất thiện, con mới hiểu ra giá trị của tâm sống trong hiện tại. Khi bị phiền não phá hoại bởi vì tâm nhớ lại chuyện quá khứ, thật ra không có phiền não phá hoại hết trơn, mà bởi vì mình nghĩ tới chuyện phiền não, mình nhớ tới chuyện quá khứ, thì rất nhiều tâm bất thiện nó khởi sanh. Con mới hiểu rằng khi mà mình biết sống trong hiện tại nó quý biết là bao nhiêu. Nghe như vậy thường sư hỏi lại, nhưng mà bạn có biết làm thế nào để mình sống trong hiện tại không? Bởi vì nói thì dễ, nhưng mà làm thế nào đây? Và thưa thầy, ghi nhận những gì đang xảy ra. Trả lời, ghi nhận thôi chưa đủ đâu, mà phải có chánh kiến, hiểu đây chỉ là tâm, là đối tượng cho mình quan sát. Ký ức làm cho mình đau khổ, ký ức không là nguyên nhân làm cho phiền não sanh lên. Mình đau khổ, tâm phiền não vì mình không có trí tuệ, vì mình không có chánh kiến. Như vậy cái ký ức này mà làm cho mình đau khổ là tại vì mình thiếu trí tuệ. Mà thiếu trí tuệ nghĩa là sao? Ký ức không làm cho mình đau khổ, ký ức là nguyên nhân. Ký ức không là nguyên nhân làm cho phiền não sanh lên. Mình đau khổ, tâm mình phiền não bởi vì mình không có trí tuệ, mình không có chánh kiến. Nếu bạn hiểu và nhận ra rằng đây là chánh kiến, tâm nhớ tưởng chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì hành giả sẽ không bị lôi cuốn vào nội dung của tâm nhớ tưởng. Hiểu được thế, phiền não sẽ không sanh lên. Khi bạn ngồi thiền và nó nhớ lại chuyện đau khổ trong quá khứ, chuyện quá khứ qua rồi, cái chuyện mà ai mà làm cho mình khổ mình, nó có thể là họ đã đi ra trong cuộc đời của mình rồi, họ đã chết rồi, họ đi quá xa rồi, mà khi mà câu chuyện nó nhớ trở lại mình vẫn còn đau khổ, thì thiền sư nhắc chuyện quá khứ xong rồi,
Bây giờ cái chi đang xảy ra trong hiện tại này, đó là tâm đang nhớ tưởng, nhắc mình vậy. Chỉ có cái tâm nó đang nhớ tưởng và mình quan sát cái tâm đó, nhắc rằng đây chỉ là tâm, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thì hành giả sẽ không còn bị lôi cuốn vô nội dung của cái tâm nhớ tưởng. Và hiểu được như thế thì phiền não sẽ không sanh lên. Ký ức luôn luôn còn đó, không bao giờ xóa đi được. Khi có chánh kiến, có tư duy chân chánh thì phiền não sẽ không sanh lên mà thôi. Nghĩa là khi mà mình nhớ tới chuyện quá khứ thì mình nhắc mình rằng là cái chuyện đó là chuyện quá khứ rồi, xong xuôi rồi. Bây giờ cái chi đang xảy ra trong hiện tại, đó là cái tâm của mình nó suy nghĩ, nó tưởng nhớ là cái chuyện quá khứ. Và tâm tưởng nhớ thì duy trì chánh niệm, đấy đó thôi. Đức Phật cũng nhớ nhiều kiếp trong quá khứ nhưng Ngài đâu có đau khổ. Nhớ là gì? Đó là tâm. Hiểu được bản chất của tâm sẽ thấy tâm sanh lên rồi biến mất. Do tác động của luật nhân quả mà tâm sanh lên. Hồi trước tôi một lần xém chết vì bị té từ trên cao xuống. Thì sư chia sẻ một cái kinh nghiệm. Nghĩ lại, mỗi lần nghĩ lại là da ốc nổi, tâm vẫn còn sợ. Nhưng bây giờ nhờ có sự hiểu biết cho nên tôi hết sợ. Tôi có thể suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra lúc đó mà không còn một chút sợ hãi nữa. Đó, hồi nãy mình nghe cái một vị hành giả trình rằng là mất giấc mơ đã 4-5 năm rồi mà bây giờ nghĩ tại giấc mơ ấy vẫn còn sợ hãi. Thì thiền sư nói rằng là cá nhân tôi mỗi lần mà tôi nhớ cái chuyện quá khứ tôi không sợ nữa, là bởi vì tôi nghĩ đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Và rất nhiều những cái niềm suy nghĩ lăng tăng mỗi ngày, không biết bao nhiêu suy nghĩ. Cứ mỗi lần mà mình đau khổ như vậy thì làm sao đây? Thì sư đôi khi ông nói kỳ lắm, ông nói tôi có dịp đi xứ này xứ kia rồi. Đó, hồi đó mới đi tôi ngồi trên máy bay, tôi dòm xuống tôi thấy mặt đất dưới, tôi nói lợn nó rớt kèn sao. Ông nói mới nghĩ tới đó tự nhiên nó rung à. Bây giờ tôi biết tâm suy nghĩ mà thôi, nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, không sao hết. Thưa thiền sư, khi mắt nhắm mình thấy bóng tối, nhưng bây giờ ý căn chứ không phải nhãn căn hoạt động. Thấy bóng tối là do tưởng tượng chứ đâu có thật. Trả lời, tưởng cũng là đối tượng của ý căn. Theo vi diệu pháp, do sự tiếp xúc giữa nhãn căn và sắc trần nên nhãn thức sanh lên. Khi mắt nhắm sự tiếp xúc không còn nữa nên chỉ còn tâm biết, nên mới gọi là đối tượng của ý căn. Thấy được là do 4 điều kiện: ánh sáng, nhãn căn tốt, đối tượng có mặt và có sự chú ý. Tôi có liên quan tới chuyện mở mắt nhưng không thấy. Người ta dẫn tôi đi thăm một cái đồng rất lớn ở bang Cali bên Mỹ. Đang vào xem thì điện tắt, chung quanh tối thui, đen như mực, mở mắt cũng không thấy được người đứng gần bên mình. Ông nói đang đi như vậy tự nhiên họ tắt điện. Họ tắt không cố ý ạ, cho bên Mỹ ít khi mà điện tắt lắm. Ông cái người mà tour guide đó, cái người mà hướng dẫn viên du lịch cho họ kêu bây giờ quý vị chuẩn bị nghe, điện sắp tắt. Thế là họ tắt hết điện. Và họ hỏi rằng là quý vị có nhận ra được cái người xung quanh không? Nó không, không ai thấy cái gì hết. Thì họ chỉ muốn nói rằng là trong cái đồng đá đó nó tối biết là chừng nào, có bao nhiêu đó thôi. Không có ánh sáng, không thấy gì cả, tương tự như tâm si hay vô minh. Mắt mờ nhưng không sinh hoạt. Ngược lại có trường hợp tôi nhắm mắt ngồi đối diện với ánh sáng mặt trời thì thấy màu đỏ. Có trường hợp mắt mờ thấy một cái dây trước mặt tưởng là con rắn. Bây giờ nhãn căn không hoạt động mà là ý căn. Thì sau này đó là những cái bài pháp mà giải thích về vấn đề mình nhìn và thấy. Thì có lẽ là nó không có liên quan chi tiết thực tập. Bây giờ có một cái chuyện khác nữa mà cái vị này trình luôn. Thưa thiền sư, vì vô phước cho nên con sinh ra ở Việt Nam lâu rồi đó quý vị, 8-9 năm rồi. Không có trường thiền, không có thầy dạy về pháp học và pháp hành để giúp con trong vấn đề tu niệm. Thiền sư trả lời, đây là một trong 38 pháp hạnh phúc cao thượng, sinh ra trong trú xứ có Phật Pháp. Tuy nhiên nếu bạn có dịp cơ may gặp được vị thầy, học được pháp từ vị này dù bất cứ ở đâu là đủ rồi. Phần còn lại là phần lớn là do nơi mình mà thôi. Vì vậy đừng có đổ cho cái trú xứ. Trong cái trú xứ nó cũng có thầy, cũng có vị dạy về pháp học, pháp hành. Nếu mà mình kiếm được vị thầy mà chỉ cho mình cái phương thức tu tập, cái đó là đủ rồi. Mình đừng có nói rằng tôi vô phước quá, phải chứ tôi ở bên Myanmar, rồi tôi ở bên Thái, rồi tôi ở bên Sri Lanka, tôi sẽ có cơ hội tiếp cận với các vị thiền sư, pháp sư. Nhưng mà ông nói đừng suy nghĩ như vậy. Thì mình gặp được một vị mà chỉ cho mình tu tập là cái đó là mừng rồi. Dù sinh ra ở nơi xa xôi nhưng có cơ may tiếp cận với thầy để tu niệm, thế là bạn cũng đã hữu phước rồi đấy. Thưa thiền sư, con đau khổ vì sống trong vô minh, những gì con làm trong quá khứ đều sai. Biết trật nhưng con có đức tin và luôn luôn cố gắng và tự cải thiện mình.
Thượng sư nói không phải có một mình hành giả đau khổ vì sống trong vô minh, thiếu trí tuệ. Vô minh bao trùm khắp ba quả, vô số chúng sanh trôi nổi trong đó. Thưa thiền sư, nếu sinh ra trong thời kỳ không có Phật pháp làm sao tu đầy? Thiền sư trả lời, cơ may được nghe và thực hành pháp bảo sẽ rất khó khăn trong thời mạt pháp. Tuy nhiên, người mà có ba la mật đầy đủ thì bằng cách này hay bằng cách khác sẽ có người đến giảng Phật pháp cho họ nghe, và họ nghe thì họ lãnh hội ngay. Như vậy thì ông khuyên mình cứ tiếp tục tu đi. Mình tu đi thì tự nhiên mà cho dù mà có nói là thời mạt pháp đi nữa thì cũng có người tới và họ dạy Phật pháp cho mình. Và khi mà mình nghe được mình rất là hoan hỷ và mình thực tập theo. Vì vậy cái câu mà nói rằng là cứ tu đi vì thầy sẽ tới với mình, sư ngầm nghiệm ra sư thấy rất là đúng đó. Nhưng mà thôi, để có dịp khác sư sẽ kể cho quý vị câu chuyện liên quan tới cái chuyện này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.